Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, trong tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến thăm Úc đầu tiên sau 9 năm kể từ năm 2014, và ông đã chứng minh cho người Úc thấy sự nổi tiếng của mình đối với những người Ấn Độ xa xứ, mà đặc biệt là với cộng đồng Ấn Độ tại Úc. Và ông Modi đã được chào đón không kém một ngôi sao nhạc rock tại cung thể thao lớn nhất Sydney với sức chứa hơn 20.000 người. Thưa anh Quốc Vinh, anh có suy nghĩ gì về sự chào đón nồng nhiệt mà người Úc gốc Ấn dành cho thủ tướng của cố quốc của họ không anh?
Hôm đó thực sự ra tôi không có mặt tại chỗ để mà chứng kiến, nhưng mà có xem ở trên TV, thì phải nói rằng là đó là một cái cảnh tượng mà tôi đoán rất là nhiều nguyên thủ quốc gia khi mà đi đến một cái nước nào đó mà tiếp xúc cái cộng đồng, tức là những đồng hương của họ, thì chắc họ đều mong muốn có được cái sự chào đón, đón nhận như thế này. Thủ tướng Modi hôm đó đi đến cái sân khấu đó, Kudobang Arena, nó nằm ở bên trong cái khuôn viên của cái khu ngày xưa tổ chức Olympic của Sydney đó năm 2000. Tôi cũng đã từng đến xem nhạc ở cái sân khấu đó. Cái lần đó tôi đến đó xem là tôi xem Santana. Thì phải nói là cái sân khấu đó là nó phải nói rất là lớn, và chứa được rất là nhiều người, khoảng đâu trên dưới 20.000 người. Mà hôm đó, khi mà ông Modi xuất hiện cùng với Thủ tướng của Úc, Anthony Albanese, đó là cái sân khấu gần như là chật cứng luôn. Và chính ông Albanese, ông cũng đã nhớ lại hồi xưa, tức là cái khi mà ông đến đó để ông xem trình diễn nhạc, thì lúc đó là ca sĩ Bruce Springsteen. Đó, mà Albanese ông nói rằng là ôi, cái hồi đó tôi đến tôi xem, nhưng mà Bruce Springsteen không có được chào đón giống như là Thủ tướng Modi đâu. Thì nói như vậy để quý vị thấy là cái cảnh tượng chào đón nó như thế nào. Thì ông Albanese cũng đứng lên phát biểu, rồi ông Modi cũng đứng lên phát biểu. Thì khi ông Albanese đứng lên phát biểu thì ông có loan báo một cái tin, và cộng đồng người Ấn ở đây, ở Úc, họ rất là vui mừng là chọn cái khu gọi là Harris Park, tức là một cái khu ở phía tây của thành phố Sydney đó. Nơi đó có rất là đông dân người Ấn, và ông chính thức công nhận là sẽ đặt tên cho cái nơi đó là Little India, có nghĩa là Tiểu Ấn, tức là một cái Ấn Độ mà ở bên ngoài Ấn Độ ở tại Sydney. Thì ông Albanese hôm đó ông có nói rằng là ông cảm ơn ông Modi, cảm ơn người Ấn Độ đã mang cái tinh thần dân chủ đến cho nước Úc. Thì phải nói là một cái câu khen ngợi, phải nói là vô cùng hào phóng, và tôi đoán rằng là cũng rất là xứng đáng nữa. Cũng rất là xứng đáng, bởi vì thống kê dân số đó, năm census năm 2021 mà nó được công bố ngay hồi năm ngoái đó, thì Ấn Độ đó là cái người gốc Ấn Độ là đứng thứ hai trong năm quốc gia mà có dân đông nhất ở tại Úc đây, là Anh, Ấn Độ, Trung Quốc, New Zealand và Philippines. Theo nhà thống kê thì hiện có là 673.352 người Úc gốc Ấn Độ, tức là họ có mặt ở đây vào cái thời điểm mà kiểm tra dân số đó. Ngoài ra đó, là cái số di cư mà lâu dài đó, gốc Ấn là 439.700, và những người có tay nghề cao, tức là di dân mà có tay nghề cao gốc Ấn là 356.100 người. Thì như vậy nếu mà cộng lại hết đó, thì chúng ta thấy rằng là dân số mà gốc Ấn ở tại Úc là rất là cao, trên dưới 1 triệu lần.
Dạ thưa anh, vậy anh có thể nói rõ hơn là tại sao mà chính phủ Úc họ lại nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Ấn Độ đến vậy không ạ? Với những cái lời ca ngợi chẳng hạn như hồi nãy anh có trích dẫn đó, Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất thế giới, mà có thể nói là nó hoàn toàn trái ngược với một vài suy nghĩ cho rằng chẳng hạn Thủ tướng Modi là một người dân tộc chủ nghĩa, đã kỳ thị người Hồi giáo ở Ấn, cũng như là ông đã đưa ra những cái chính sách khắc nghiệt với người Hồi giáo ở Ấn ạ.
Thì khi mà ông Modi đến đây đó thì những cái tổ chức mà tranh đấu cho nhân quyền đó họ cũng đã nêu cái chuyện này lên, họ nói rằng là Thủ tướng Albanese nên đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Ấn Độ. Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, chính sách của Úc á, lâu nay thì những cái nhắc nhở hoặc là những cái thảo luận mà về vấn đề nhân quyền thì nó đều diễn ra ở đằng sau cánh cửa của phòng họp, nó diễn ra đằng sau hậu trường, và họ cũng không bao giờ như là tuyên bố gì nhiều trước công chúng về cái chuyện này. Thì đó lâu nay đã là cái chính sách. Thì tôi đoán rằng là chắc là cũng có một cái dịp nào đó mà thuận tiện thì chắc ông Albanese cũng có thể đã đề cập đến vấn đề này. Nhưng mà cái ý chính ở đây đó là cái sự chào đón của Úc dành cho Ấn Độ, mà chúng ta cũng biết rằng là ông Albanese là đặc biệt, tức là dùng những cái lời lẽ rất là trìu mến khi mà nói đến Ấn Độ. Và cái ý nghĩa của cái chuyện này thì tôi nghĩ chắc cũng không có quá khó hiểu đâu, bởi vì là cái tiềm năng kinh tế và cái nội cái chuyện mà quý vị thấy rằng là cái lực lượng di dân tay nghề của Ấn Độ bây giờ ở Úc này là với một cái con số phải nói là vượt quá các cái nước tiên tiến luôn nữa, vượt quá thậm chí là cả Anh Quốc luôn. Thành thử ra là rõ ràng đó là một cái nguồn lợi cho nước Úc này. Và chưa kể rằng là lấy thí dụ như ngành giáo dục của Úc đi, thì Úc là một trong những cái địa điểm thu hút sinh viên Ấn Độ rất là nhiều. Và rồi kinh tế, và rồi cái vai trò của Ấn Độ ở trong cái chiến lược mới mà trong đó có bao gồm cả AUKUS nữa đó, tức là các nước Anh và Mỹ nữa, bởi vì là họ đang theo đuổi cái gọi là chiến lược mà ở cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thành thử ra là cho thấy rằng là cái vai trò của Ấn Độ là nó rất là quan trọng. Thành thử ra là ông Albanese đã chào đón ông Modi một cách rất là nồng hậu thì cũng là cái điều dễ hiểu. Mà chưa kể là tôi đoán rằng là Ấn Độ là một trong những cái nước lớn, một trong những cái nền kinh tế lớn ở trong khu vực, một trong những cái nước mà có dân số bây giờ vượt qua khỏi Trung Quốc luôn rồi, thì sẽ là một cái đối trọng phải nói là rất là đáng kể trước cái sự trỗi dậy hoặc là cái ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở trong khu vực. Nói ra chẳng có cái lý do gì mà không có chào đón Ấn Độ một cách nồng hậu như vậy hết cả.
Dạ, thì cũng trong cái dịp mà lúc nãy anh cũng có nói đó, trong cái dịp gặp gỡ cộng đồng người Ấn tại Sydney, thì Thủ tướng Modi cũng đã viếng thăm và chính thức công bố một tấm biển đồng đánh dấu khu thương mại của Harris Park là tiểu Ấn Độ đầu tiên của Úc. Thưa anh Quốc Vinh, xin anh giới thiệu một chút xíu về cái vùng Harris Park này, mà tại sao nơi đây lại vinh dự được trở thành là Little India, là tiểu Ấn Độ của Úc ạ? À?
Ở tại Úc á, thì chúng ta cũng biết lâu nay thì di dân thường thường họ đến đây đó, họ sẽ có khuynh hướng là sẽ tụ tập tại một số nơi. Mà khi tụ tập ở một số nơi thì nó có nhiều lý do tại sao người ta chọn một cái địa điểm. Mà một trong những cái lý do chính là bởi vì ở đó có đông đảo đồng hương của họ đã sinh sống ở đó. Người Việt thì cũng vậy thôi, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta đang nói đến gốc Ấn. Thì Harris Park là một vùng kế bên Parramatta, tức là Tây Sydney, cái vùng phải nói là mang nhiều ý nghĩa lịch sử lắm. Trong cái trường hợp này tôi thấy đúng là nhiều khi người ta có cái câu là gì, lịch sử thường hay lặp lại, có khi lại có thể áp dụng được ở trong cái trường hợp này. Là bởi vì Harris Park á, cũng là cái nơi mà cách đây hơn 100 năm á, thì người định cư da trắng đầu tiên là cũng đã đổ bộ đến cái khu này, tức là Harris Park. Và bây giờ nếu như quý vị mà có dịp đi du lịch á, thì quý vị có thể là sẽ xuống ga Parramatta xong rồi hỏi người ta cái đường đi bộ ra Harris Park, đi dọc theo cái sông của Parramatta đó, thì quý vị sẽ thấy nơi đó nó còn những cái vết tích mà ngày xưa người da trắng, người Anh từ Sydney Harbour. Sau khi họ đã định cư, họ phát triển ở đó một thời gian thì họ bắt đầu mới đi khám phá tiếp, đi sâu vào trong đất liền để khám phá tiếp. Thì họ theo sông Parramatta, họ đi ngược trở lên, đó, họ đi sâu vào phía bên trong, thì cái nơi mà họ đổ bộ đầu tiên là Harris Park. Và bây giờ thì người di dân Ấn Độ, khi họ đến đó, họ lập nghiệp, và rồi họ ở đó, cái dân số càng ngày càng đông, thương mại buôn bán ở đó nó cũng rất là sầm uất. Không biết quý vị đã có dịp nào đi đến đó chưa? Tôi đã từng đến đó mua sắm và ăn uống rất là nhiều lần rồi. Thì một cái nơi phải nói là đúng là tiểu Ấn Độ, Little Bombay hồi xưa, có nhiều người ta còn dùng cái chữ đó để mô tả cái khu vực đó, nhưng mà Little India là cái tên chính thức mà bây giờ sẽ công nhận. Mà không phải chỉ có vậy không, mà hôm đó đó thì ông Albanese cũng đã cùng với Ngoại trưởng Penny Wong đã tuyên bố luôn là sẽ thành lập một cái trung tâm để mà cổ suý thương mại giữa hai nước Ấn Độ và Úc, và cái trung tâm đó được đặt tại Parramatta, xây tại Parramatta, tức là khu vực kế bên Harris Park.
Dạ, cảm ơn anh. Sự kiện chẳng hạn như là đặt tên cho khu vực Harris Park chính thức là một tiểu Ấn Độ đầu tiên của Úc, cũng như là việc khai trương cái văn phòng để mà cổ suý cho cái thương mại, quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, mà được biết là nó trị giá đến 42 triệu đô la để mà xây dựng và đầu tư vào cái văn phòng đó, cũng như những cái chương trình trong văn phòng đó. Thì cái ý nghĩa của những cái sự kiện như vậy đối với cộng đồng người Úc gốc Ấn nói riêng, cũng như là những người Ấn Độ ở Parramatta thì như thế nào thưa anh?
Lâu nay đó thì chính phủ họ thường xuyên nói như thế này, tức là cái bang giao của nhiều nước ở trên thế giới đối với Úc á, nhiều khi nó rất là thuận lợi. Vì sao? Vì là nhờ cái cộng đồng những người xuất phát từ cái nước đó mà bây giờ là định cư chọn Úc làm quê hương thứ hai, trong đó có cả Việt Nam. Đó. Thì trong trường hợp này đó thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nội lực cũng như cái sự đóng góp của trên dưới 1 triệu người Ấn ở tại Ấn Độ thì phải nói là nó rất rất là kinh khủng, và rõ ràng là nó đem lại một cái lợi rất là nhiều cho nước Úc đây. Trong trường hợp của Việt Nam thì cũng hơi đáng tiếc là chúng ta không có ở trong cái hoàn cảnh tương tự. Chính phủ Úc họ cũng thường xuyên nói, tức là nhờ cộng đồng người Việt ở đây mà khuyến khích được những cái chuyện gọi là làm ăn buôn bán với giữa Úc và Việt Nam. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng biết rằng là cái chuyện đó nó không có diễn ra một cách tốt đẹp giống như là các cộng đồng khác, lấy thí dụ như trong trường hợp này là cộng đồng Ấn Độ. Thì tôi nghĩ, tôi không biết như thế nào, không biết quý vị nghĩ ra làm sao, nhưng mà tôi thấy rằng là đây cũng là một trong những cái trường hợp mà nó, tôi đoán rằng là các nước nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại xem nó như thế nào. Bởi vì rõ ràng là cái tiềm năng của di dân đó là rất lớn, cái đó là không thể chối cãi. Ngay tại Việt Nam cũng vậy, Việt Nam cũng thường xuyên tức là nói nhiều đến gọi là những người Việt sống ở nước ngoài, nhưng mà tận dụng được cái tiềm năng đó như thế nào để đem về cái lợi cho cái chuyện mà cổ suý cho bang giao của Việt Nam với những cái nước sở tại mà có cộng đồng người Việt lớn đang sinh sống ở đó hay chưa, thì tôi nghĩ còn nhiều chuyện có thể làm lắm, chứ không phải là chỉ có như hiện nay. Nếu như mà bỏ qua cái đó thì tôi đoán rằng là cũng rất là đáng tiếc, cũng rất là đáng tiếc, thật sự là như vậy. Nếu như bây giờ chúng ta nhìn đó, thấy những cộng đồng như người Ấn Độ, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng một cái tiềm năng không nên bỏ qua.
Dạ thì cũng như vậy đó, mình nhìn đến cái cộng đồng Ấn Độ như vậy, họ mang lại nhiều cái lợi ích, cũng như là có cái sức ảnh hưởng lớn của Úc, cũng như là họ đóng cái vai trò như là một cái cầu nối để cho chính phủ Ấn Độ người ta có những cái mối quan hệ chặt chẽ hơn, cũng như là lợi cho cả Úc nữa, vì Úc cũng sẽ nhân đó mà có những cái mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ chẳng hạn. Thì có thể nói là cộng đồng người Ấn tại Úc đó, họ không phải là một cái cộng đồng di dân lâu đời như Việt Nam, như mình hay nói là Việt Nam người Việt ở Úc á, là một cái cộng đồng đã lâu đời, di dân lâu và đã di dân được một khoảng thời gian nhiều thế hệ rồi. Tuy nhiên nhìn lại người Việt ở Úc thì anh có nghĩ những cái nguyên nhân nào mà khiến cho người Việt ở Úc họ không có một cái vai trò tích cực lắm trong cái chính mạch Úc giống như là người Ấn không anh? Có phải là tiếng Anh kém cỏi có phải là một trong những nguyên nhân không anh?
Tôi đoán rằng là đó là một trong những nguyên nhân, bởi vì là nếu như căn cứ trên những cái số liệu của điều tra dân số của nhà thống kê họ công bố đó, thì người Việt được xem là cộng đồng lâu đời, tức là họ dùng cái chữ trong tiếng Anh đó là established, có nghĩa là cộng đồng đã có mặt ở đây lâu và đã trưởng thành. Nhưng nếu mà xét về lấy thí dụ như khả năng tiếng Anh thì vẫn còn rất là thấp. Thì tôi đoán rằng là cái đó là một trong những cái lý do mà nó cản trở cho bước tiến cái sự phát triển hơn nữa của người Việt. Trong khi đó thì chúng ta cũng biết rằng là Ấn Độ ngày xưa là thuộc địa của Anh, và Ấn Độ là hưởng cái nền giáo dục của Anh Quốc rất là nhiều. Đó, cho nên là từ giáo dục cho đến thậm chí là cái nền tảng của cái nền dân chủ ở Ấn Độ thì cũng đã có từ cái thời mà còn là thuộc địa của Anh rồi. Và từ đó đến nay thì rõ ràng là họ học bằng tiếng Anh, họ nói tiếng Anh rất là giỏi. Tiếng Anh gần như là quốc ngữ của họ luôn rồi. Thành thử ra đó, mặc dù là một cái nước rất là đông dân, vẫn còn nghèo, phân biệt giai cấp ở trong xã hội vẫn còn nặng nề, nhưng mà tôi đoán rằng là họ có cái tiềm năng, họ có cái điều kiện để mà họ đi xa hơn, họ phát triển nhiều hơn. Cái cộng đồng người Ấn Độ mà ở nước ngoài thì phải nói là ở các nơi hầu như rất là thành công. Tôi đã từng sống ở Anh một thời gian khá lâu thì tôi cũng nhìn thấy cái người Ấn Độ ở bên Anh họ cũng rất là giỏi và họ thâm nhập vào xã hội phải nói là rất là tốt. Thậm chí bây giờ là thủ tướng của nước Anh là một người gốc Ấn Độ luôn. Thành thử ra là đó, quý vị thấy một cái cộng đồng như vậy thì nếu mà chúng ta so sánh thì cũng hơi khó. Nhưng mà đó, tôi đoán rằng là cộng đồng nào thì cũng vậy thôi, dân tộc nào thì cũng vậy thôi. Nếu mà sống ở một cái nơi mà nó có cái môi trường, có cái điều kiện để mà phát triển thì rồi thì cũng sẽ chúng ta cũng sẽ phát triển đến những cái mức độ như vậy. Nhưng mà rất tiếc là hiện tại đó thì đó, cộng đồng người Việt ở đây rất là lâu, sắp gần bao nhiêu hơn 40 năm rồi. Đó, nhưng mà vẫn bị liệt vào gọi là cộng đồng mà có tiếng Anh còn kém.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tam và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.